ngày 21 tháng 11 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con mắc bệnh không nặng mà cũng chẳng khỏe. Chúa đổ đầy linh hồn con nhiệt tâm muốn hoạt động, nhưng con lại không có sức. Ngọn lửa tình yêu Chúa đun đốt trong con, và những gì con không hoàn thành được vì sự khỏe thể lý, tình yêu sẽ bù đắp tất cả. Lạy Chúa, thần trí con khát khao Chúa, và con hết lòng ước ao kết hiệp với Chúa. Nhưng những công việc của Chúa kiềm giữ con lại. Những linh hồn con phải đưa về cho Chúa vẫn chưa đủ sức. Con ước ao chịu cực nhọc và đau khổ. Chứ gì tất cả những điều Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở hãy nên trọn nơi con. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con, chỉ có lời Chúa là con hiểu. Lời ấy đem lại sức mạnh cho con. Lạy Chúa, thần khí Chúa là thần khí bình an. Và lạy Chúa, không gì khuấy động nổi những tầng thẳm sâu nơi con, vì có Chúa ở ngự trong đó. Con biết mình đang ở dưới ánh nhìn của Chúa. Lạy Chúa, con không hoang mang dò xét những chương trình của Chúa về con. Công việc của con là đón nhận tất cả từ tay Chúa. Con không sợ gì, dù giông tố đang gầm thét, sấm sét đang bủa vây, và con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vâng, trái tim con cảm nhận được Chúa. Niềm tin thác của con vẫn dâng cao, và con nhìn thấy quyền toàn năng Chúa đang nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa con sẽ sống giữa những phong ba giông tố, với tiếng reo vui mừng hát khúc tân ca tán dương lòng thương xót Chúa. Con sẽ không ngừng hát bài tình ca của con cho đến khi ca đoàn các thiên thần đón rước con về. Không một sức mạnh nào có thể làm ngưng chuyến bay về Chúa của con. Con thấy ngay các bề trên cũng không phải lúc nào cũng hiểu được con đường Chúa đang dẫn con đi, và con không ngạc nhiên gì về điều này. Một lần kia, tôi thấy cha Sophoku cầu nguyện đang khi suy tư về các vấn đề này. Khi đó, tôi nhìn thấy một vật hào quang sáng láng thình lình xuất hiện ngay trên đầu ngài. Mặc dù không gian xa cách, nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy ngài, nhất là khi ngài đang làm việc tại bàn tư, bất chấp mệt nhọc. Ngày 22 tháng 11 năm 1936. Hôm nay, trong lúc tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã nói với tôi qua môi miệng vị linh mục. Vị linh mục không biết linh hồn tôi, và tôi cũng chỉ cáo mình mà thôi. Nhưng Ngài đã nói với tôi những lời này: chị hãy trung thành làm trọn những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu, bất chấp những khó khăn. Chị hãy biết, mặc dù người ta giận dữ với chị, nhưng Chúa Giêsu đã không và sẽ không bao giờ giận dữ với chị. Chị đừng lưu tâm đến dư luận người đời. Lời hướng dẫn lúc đầu làm tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi hiểu ngay Chúa đang nói qua linh mục này, mặc dù chính Ngài cũng không nhận ra. Ôi mầu nhiệm thánh thiện với những kho tàng vĩ đại tiềm ẩn trong đó. Ôi đức tin thánh thiện là cột mốc dẫn đường cho tôi. Ngày 24 tháng 11. Hôm nay tôi nhận một bức thư của cha Sophoku. Nhờ đó tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc. Chúa đã khởi sự thế nào thì người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ồ, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối như thế. Nhưng nó đánh hơi được nguyên nhân khiến nó thất bại. Giờ đây tôi đã biết Satan căm ghét lòng thương xót hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là thực hành đáng sợ nhất của nó. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi. Điều người phán vẫn sống động. Những khó khăn sẽ không thể đè bẹp những công cuộc của Thiên Chúa, nhưng làm sáng tỏ đó là những công việc của người mà thôi. Một dịp kia, tôi nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Khi đi dạo quanh và xem xét mọi sự, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một đám trẻ em, dường như khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Khi nhìn thấy tôi, chúng vây quanh tôi và hòa lên khóc. Xin che chở chúng con cho khỏi sự dữ. Và chúng dắt tôi vào nhà nguyện của tu viện này. Khi vào trong nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang ưu phiền. Chúa Giêsu nhìn tôi một cách tự ái và nói rằng: người đã bị các trẻ em xúc phạm nặng nề. Chúa nói: con phải bảo vệ các chúng cho khỏi sự dữ. Từ đó về sau, tôi vẫn hằng cầu nguyện cho các trẻ em, nhưng cảm thấy cầu nguyện suông vẫn chưa được. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết cần phải có những nỗ lực nào mới có thể sống chân thành, thanh thản với những người mà bản tính tự nhiên của chúng con lẫn tranh, và với những người vô tình hoặc hữu ý đã làm chúng con đau khổ. Nói theo loài người, đây là điều không thể được. Hơn mọi khi khác, khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa Giêsu nơi người ấy, và cũng vì Chúa Giêsu mà tôi làm mọi sự cho họ. Trong những hành vi như thế, tình yêu phải tinh rộng, và việc thực thi đức ái đem lại cho linh hồn sự kiên trì và sức mạnh. Tôi không trông mong điều gì nơi các thượng tạo, và vì thế tôi chẳng phải thất vọng. Tôi biết một thượng tạo tự nó rất nghèo nàn, thành ra có thể trông mong gì được ở đó. Thiên Chúa là mọi sự cho tôi. Tôi muốn lượng định mọi sự theo cách của Thiên Chúa. Sự thông hiệp giữa tôi với Thiên Chúa giờ đây thuần túy thiêng liêng. Linh hồn tôi được tiếp xúc Thiên Chúa và hoàn toàn đắm đuối trong người, đến độ quên mình hoàn toàn, được nhuần thấm Thiên Chúa đến tận những tầng sâu thẳm. Linh hồn tôi đắm mình trong vẻ mỹ diệu của người, hoàn toàn tan hòa trong người. Tôi thật lúng túng khi diễn tả điều này, bởi vì khi viết ra, tôi sử dụng các giác quan, còn trong mối kết hợp kia, các giác quan lại bất động. Có một sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn, và cuộc sống của Thiên Chúa mà linh hồn được thắp vào thì cao trọng đến nỗi miệng lưỡi nhân loại không thể diễn tả được. Khi trở về trạng thái cuộc sống bình thường, linh hồn thấy cuộc sống này tất cả là tâm tối, mù mịt, hỗn độn như trong mơ, như những đống áo quần bề bộn của một đứa trẻ. Trong những giờ phút ấy, linh hồn chỉ tiếp nhận từ Thiên Chúa, bởi vì tự mình linh hồn không làm gì cả, không thực hiện được ngay một nỗ lực nhỏ nhặt nhất. Tất cả nơi nó đều được Thiên Chúa thực hiện. Khi trở về với trạng thái bình thường, linh hồn thấy trong mình không có khả năng để tiếp tục cuộc kết hợp này. Những giây phút này rất ngắn ngủi, nhưng các ảnh hưởng rất bền lâu. Linh hồn không thể ở lâu trong trạng thái này. Nếu không, nó sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác. Vì vậy, linh hồn phải được phép lạ Chúa đỡ nâng. Thiên Chúa cho linh hồn biết rõ người yêu thương thế nào. Như thế, linh hồn chính là đối tượng độc nhất cho niềm hoang lạc của người. Linh hồn nhận ra điều này rõ ràng, có thể nói là không bị chướng ngại gì che mờ. Nó vươn lên với Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cảm thấy như một em nhỏ. Linh hồn biết rằng điều này không nằm trong khả năng của nó. Vì vậy, Thiên Chúa hạ cố xuống với linh hồn và kết hợp nó với chính người một cách. Mà ở đây, tôi phải giữ lặng, bởi vì tôi không thể mô tả những gì linh hồn cảm nghiệm được. Điều lạ là mặc dù linh hồn cảm nghiệm được sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng nó không thể tìm được ngôn từ và lối trình bày để diễn tả. Tuy nhiên, khi linh hồn gặp được một linh hồn như mình, cả hai sẽ hiểu nhau một cách ngoại thường về những vấn đề này, mặc dù họ nói với nhau rất ít. Một linh hồn kết hợp với Thiên Chúa sẽ dễ dàng dẫn ra một linh hồn tương tự bằng cách này hay cách khác, mặc dù người sau này không hề bộc bạch đời sống nội tâm của họ, nhưng chỉ nói chuyện một cách bình thường. Đây là một hình thức thân thuộc tâm linh. Con số các linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa bằng cách này rất ít, ít hơn chúng ta tưởng. Tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này cho các linh hồn vì hai mục đích. Thứ nhất là khi linh hồn phải thực hiện một công cuộc lớn lao nào đó, mà theo kiểu nói của loài người, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của họ. Trong trường hợp thứ hai, tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này để các linh hồn thân thuộc được hướng dẫn và được an bình. Mặc dù Thiên Chúa có thể ban ơn này như người muốn và cho những ai đẹp ý người, tuy nhiên tôi đã nhận thấy ơn này nơi ba linh mục: một vị linh mục triều và hai linh mục dòng, và nơi hai nữ tu nhưng không cùng mức độ như nhau. Về phần tôi, lần đầu tôi được lãnh nhận ơn này trong một thời gian ngắn ngủi, vào năm 10 tuổi, trong tuần Bạch Nhật, trước lễ mình báo Thánh Chúa. Trong giờ kinh chiều, khi tôi tuyên giữ lời khấn khiết tịnh trọn đời, khi ấy tôi vẫn còn đang sống ngoài thế gian, nhưng sau đó một thời gian ngắn, tôi đã được vào dòng. Ân sủng ấy kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh lại rất lớn lao. Sau ân sủng này có một khoảng thời gian khá lâu. Quả thật, trong khoảng thời gian này, tôi đã lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa, nhưng chúng thuộc về một bệnh viện khác. Đó là thời gian thử thách và thanh luyện. Các thử thách thật đớn đau, đến độ linh hồn tôi cảm thấy dường như bị Thiên Chúa rủ bỏ hoàn toàn và chìm đắm trong tối tăm. Tôi đến chỗ ý thức và hiểu rằng không ai có thể đưa tôi ra khỏi những cực hành ấy hoặc thông cảm được với tôi. Đã có hai trường hợp linh hồn tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Lần đầu lâu chừng nửa tiếng, và lần sau kéo dài chừng 3 khắc đồng hồ. Tôi không diễn tả được mức lớn lao của các ân sủng trước thế nào, thì với các thử thách do Thiên Chúa gửi đến sau cũng vậy. Cho dù tôi có dùng bất kỳ ngôn từ nào đi nữa, cũng chỉ là bóng mờ của thực tại mà thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã xô tôi vào những khổ hạnh này thế nào, thì chính Người cũng đã đưa tôi ra khỏi đó như vậy. Điều này chỉ kéo dài một vài năm, và sau đó tôi lại được nhận lãnh ơn kết hợp ngoại thường cho mãi đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian được ơn kết hợp lần thứ hai này, vẫn có những thời gian cách quãng ngắn. Còn trong thời gian gần đây, tôi không cảm thấy một ngắt quãng nào nữa. Ngược lại, tôi càng ngày càng được đắm chìm sâu hơn trong Thiên Chúa. Ánh sáng rạng rỡ ấy rồi chiếu cho tâm trí tôi một tri thức về sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng dường như không phải tôi hiểu biết từng ưu phẩm của Người, nhưng không, hiện nay đã khác. Trong một lúc, tôi đến chỗ hiểu biết tất cả yếu tính của Thiên Chúa, đồng thời linh hồn tôi đắm đuối hoàn toàn trong Thiên Chúa và cảm nghiệm một niềm hạnh phúc tràn trề như các phúc nhân trên thiên đàng. Mặc dù các phúc nhân trên thiên đàng hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện và được tuyệt đối hạnh phúc, nhưng tri thức của họ không giống nhau. Thiên Chúa đã ban cho tôi hiểu được điều này. Tri thức sâu xa này khởi đầu ngay ở trần thế, tùy thuộc vào ân sủng được ban, nhưng một phần lớn cũng tùy thuộc vào sự trung thành của chúng ta đối với ân sủng nữa. Tuy nhiên, linh hồn lãnh nhận ân sủng phi thường được kết hợp với Thiên Chúa không thể nói là đã được hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện, bởi vì ở đây vẫn còn một bức màn rất mỏng của đức tin, mỏng đến độ linh hồn có thể nói là được nhìn thấy Thiên Chúa và thưa chuyện với người. Linh hồn được thần linh hóa. Thiên Chúa cho linh hồn biết người yêu thương nó như thế nào, và linh hồn thấy nhiều người khác tốt lành thánh thiện hơn mình, nhưng chưa được lãnh nhận ân sủng này. Vì thế, linh hồn đầy tràn một niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Điều này giữ linh hồn trong sự nhu nhược sâu xa. Linh hồn đắm chìm trong thân phận hư vô và niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Linh hồn càng hạ mình, Thiên Chúa càng hợp nhất mật thiết hơn và hạ mình xuống với nó. Có thể nói linh hồn lúc này rất kín ẩn, các giác quan bất động. Tức thì linh hồn nhận biết Thiên Chúa và đắm đuối trong người. Linh hồn biết được toàn bộ vực thẳm của đấng vô biên. Tri thức này càng sâu xa, linh hồn càng nồng nàn khát khao Thiên Chúa. Cuộc trao đổi giữa linh hồn và Thiên Chúa thật kỳ vị. Khi linh hồn rời bỏ sự kín ẩn của nó, các giác quan cũng hưởng được hương vị của điều mà linh hồn đã được hoan hưởng. Mặc dù đây cũng là một ân sủng trọng đại Chúa ban, nhưng không hoàn toàn tinh thần, bởi vì trong những giây phút ban đầu, các giác quan không thông phần. Mọi ân sủng đều đem lại cho linh hồn sức mạnh và năng lực để hành động và can đảm để chịu đựng. Linh hồn biết rất rõ Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì, và nó thi hành thánh ý người bất chấp những chống đối. Tuy nhiên, linh hồn không thể tự mình vươn lên trong những vấn đề này, nhưng phải vâng theo lời khuyên của một cha giải tội khôn ngoan, vì nếu không có thể bị lạc đường hoặc không được lợi ích gì. Ôi Chúa Giêsu của con hiểu rằng một cơn bệnh được đo bằng nhiệt kế và cơn sốt cao tỏ cho chúng con biết mức độ trầm trọng của cơn bệnh thế nào. Thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của một linh hồn. Mục đích của tôi là Thiên Chúa, và hạnh phúc của tôi là chu toàn thánh ý người. Không gì trên thế gian này có thể cản trở niềm hạnh phúc này của tôi, không sức mạnh nào, không quyền lực nào. Chúa ghé đến phòng thăm viếng và phán cùng tôi. Hỡi ái nữ của cha, cha sẽ không để con ở lại trong cộng đoàn này quá lâu nữa đâu. Cha cho con biết điều này để con chuyên cần hơn nữa trong việc lợi dụng các ân sủng cha ban cho con. Ngày 27 tháng 11 năm 1936. Hôm nay trong thần trí tôi được ở thiên đàng và nhìn thấy những điều mỹ diệu cũng như hạnh phúc tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta sau khi qua đời. Tôi nhìn thấy mọi thụ tạo không ngớt lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Tôi thấy hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa thật tuyệt vời, vươn đến tất cả mọi thụ tạo, làm cho họ được hạnh phúc, và rồi tất cả vinh quang và lời ca ngợi phát xuất từ niềm hạnh phúc này lại quay về với nguồn mạnh, và các chủ tạo được vào những tầng tiền mật thiết của Thiên Chúa, chiêm ngắm đời sống nội tại của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, đấng mà họ sẽ không bao giờ hiểu biết hoặc dò thấu được. Nguồn mạch hạnh phúc này không thay đổi trong yếu tính, nhưng luôn luôn mới mẻ, tuôn trào hạnh phúc cho mọi thụ tạo. Giờ đây tôi đã hiểu được câu nói của Thánh Phaolô Tông Đồ: mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng nghiệm được những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những kẻ yêu mến Người.